20, lập trường và lý tưởng của người chứng đạo.
Bây giờ tiếp tục cái thi ca thứ 7 là cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình. Người chứng đạo có cái lập trường của mình và cái lý tưởng của mình. Chứ còn mà sống mà không có lập trường, không có lý tưởng thì cái việc tu hành của mình không có kết quả. Quyết định thiết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình tinh, thực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trích dịp tầm chi ngã bất đắng. Ủa, cái bài này tôi đọc cái bài này thiệt là tôi thấy ông Huyền Giác quá sức là một người anh hùng trong thiên hạ, chứ không phải thường đâu. Dịch nghĩa, nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, quyết định thiết biểu chân tăng. Tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, chứ còn tôi không có nói để chiều lòng ai hết. Nói mà chiều lòng, hoặc là nói là phương tiện, hoặc là nói vuốt đuôi, hoặc là nói lấy cảm tình, cái điều đó không phải là chân tăng. Mà chân tăng nói phải có lập trường thẳng thắn. Một là các vị nghe tôi, hai là các vị không nghe tôi thì chúng ta không có tương quan gì nhau hết. Vậy thôi. Cho nên là chân tăng là phải là như vậy. Cái chân tăng mà tôi chiều theo cái ý của các vị thì các vị gọi tôi là nhà sư làm gì? Các vị gọi tôi là thầy làm gì? Cho nên là tôi nói cái này để các đệ tử Phật, các vị để ý nha. Tuyệt đại đa số là người ta sống theo cảm tình. Ta đi tới chùa, người ta muốn cái gì mà ông thầy mà chịu ý người ta đó, là người ta thích, người ta quý ông thầy đó lắm. Ông thầy đó hiền lành, đạo đức, dễ thương. Hỏi sao cái tấm hiền lành đạo đức dễ thương, tại sao nó là mình nói gì ông không có cãi. À, mà tôi nói gì là thầy cũng nói đúng hết trơn á. Thế thì là mình là cái người Phật tử tại gia mà mình nói gì ông thầy cũng khen trúng hết là chết rồi. Chiều ý đệ tử vậy là chết rồi. Cũng như là chuyện tức xưa là có ông vua đó, ông đi hội họp với quần thần. Mà thường thường là ông hội họp là ông làm chủ trọ chân. Ông làm chủ tọa rồi ông giải đáp mọi vấn đề. Quần thần đều nói ra cái nào cũng muốn tâu bệ hạ đúng. Và bệ hạ nói vậy là đúng, là hay, là tuyệt vời. Thế thì bữa nào ông đi họp vậy, mặt mày hí hởn. Mà hoàng hậu hỏi sao nay bệ hạ đi họp về, thần thiếp thấy bệ hạ có vẻ vui, vui mừng, có vẻ phấn khởi quá vậy. Cười khà khà nói, hậu ơi, để tẩm nói cho hậu nghe, cho ái khanh nghe, nội triều đình đây không có người nào mà trí tuệ bằng tẩm. Bao nhiêu cuộc họp từ trước nay, nghĩa là tất cả không ai bắt bẻ nổi ý kiến nào của tẩm cả. Tẩm đưa ra ý kiến nào là cả quần thần đều nhất trí cao và cho rằng tuyệt vời. Họ thấy không, tài của tẩm là thế đấy. Bà hoàng hậu bà phát ra, bà khóc nỉ non, khóc ngọt ngào, khóc cách thoải mái vậy. Ông vua hỏi, ủa sao vậy, vì sao bà hậu khóc, vì sao ái khanh khóc? Nói dạ có thần thiếp khóc cho cái thân phận của thần thiếp. Hỏi ai làm gì tới ái khanh? Nói dạ thần thiếp nghĩ rằng còn cái địa vị của thần thiếp mà được nhà vua đùm bọc bằng thân yêu này còn không có mấy ngày nữa là coi như chấm dứt rồi. Hỏi vì sao ai làm gì cho ái khanh mà mất đi cái địa vị ái khanh của ái khanh được? Nói dạ bà nghĩ coi, cả một cái triều đình như vậy mà họ đều là thua bệ hạ hết rồi, trời, họ không có ý kiến nào bằng bệ hạ, chứ đừng nói chi hơn. Thế thì là mai kia mốt nọ rồi địch quốc rồi loạn thần rồi nó giật tới nó xâm lăng nó chiếm cứ rồi, nghe là trong cái đất nước này coi như là có một mình bệ hạ thôi, thì bệ hạ làm sao mà chống nổi với thù tông giặc ngoài. Mà bệ hạ chống không nổi thì là cái đám kia là khi bình thường nó vừa bệ ăn lương, còn khi bác loạn nó co đầu nó rút cổ. Thế thì là đất nước này bị mất, nhà vua cũng, cái ngai vua cũng không còn, thì thần thiếp làm sao mà còn được, mà thần thiếp không khóc chứ. Vì vậy mà cho nên thần thiếp khóc. Khóc chết đảo nữa, khóc nghe lên. Ông vô nói trời ơi, vậy là chết rồi. Chết rồi, anh xem đây. Không được rồi. Cái kiểu này phải làm sao cho quần thần nó khôn lên chứ, còn nếu mà một mình tổng khôn thì là đúng rồi. Mai mốt thì là lỡ có nhà cái tác thì làm sao mà chống cự cho được. À, thế thì từ đó thì sao ông vua mới là đòi hỏi mọi người phải góp ý kiến, đóng góp cho ngon lành, phải không? Chứ còn đừng có làm cái kiểu mà tân bốc ra là ta như thế nữa, rồi một mai mà giặc nó tới rồi đó, thì còn ai mà chống đỡ cái dân sân này một mình ta, chẳng lẽ một mình ta làm nổi à? Đấy, thế thì là bây giờ không còn tự cao tự đắc nữa được. Cho nên là đệ tử mà tới thầy mà nói gì mà thầy cũng ừ cho thầy khen hết là coi chừng đó nha. Coi chừng ông thầy đó mai mốt là nhờ ông không có được gì hết ráo. Mà nếu có nhờ không là nhờ có cái sớ. Có cái sớ Phật tu hôm thiệt cung bông và kinh đó. Kiếm tàng chủ nguyễn thị bích thị trời đó hiệp tính chủ đáng duy vật phần ôm tâm thiền khấu bái cung ca ngữ. Đại gia cứ thế tôn thống niệm phục gì giống nguyễn văn a b c d d gì đó nhất vị thần hồn cùng đối vật tiền hào tướng quan trung phủ thì minh chứng nhờ có nhiêu đó là chết rồi. Nhờ cái đó nó xin lỗi, không có nhờ gì hết. Phật Thích Ca không có sinh ra cõi đời này để đi làm cái chuyện đó. Ai mà cúng kiến cho mình thì mình hộ độ cho người đó, thậm chí xóa tội cho người đó, không có đâu. Đừng có hy vọng nhờ thầy mình bằng kiểu đó. Và tuyệt đối không bao giờ được cái dùng cái từ mà trong sự nhờ thầy. Có một sự nhờ thầy thầy làm còn không được, đừng nói tâm sự. Đức Phật kia mà còn không làm gì được cho ai nữa. Ngoài cái giáo pháp dạy cho người ta tu hành, kim sinh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tất ý dòng viên bất giữ chỉ trần tác đối, tâm không cảnh địch chỉ nhị cửu trệ bất thông. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai giúp đỡ cho mình cái gì được cả. Sự thật tâm của mình vẫn vắng lặng, vẫn thanh tịnh. Cảnh bên ngoài vẫn vắng lặng, vẫn thanh tịnh. Nếu mà tâm cảnh như bất động thì tự ta có bồ đề, tự ta có niết bàn, tự ta giải thoát cho ta. Còn như tâm ta mà phiền não vô minh đầy nghẹt, tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang đầy nghẹt, thì Phật không làm gì cho ta được đâu. Đừng có nói tâm sự nhờ thầy. Phải hiểu như vậy mới gọi là người đệ tử Phật và có học Phật. Học kinh này là phải học vậy à. Cho nên nếu được nói, tôi xin lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Phải đi trước bổn đạo, đi trước tín đồ, đi trước Phật tử. Chứ còn Phật tử muốn cái gì là chiều theo hết trọi hết trên thì là còn làm ông thầy cái gì. Đức Phật tôi gọi là Hải Đạo Sư, là cái người thiền trưởng, phải dẫn đường chỉ lối cho người ta chứ. Đức Phật gọi là Vô Thượng Uy Dương, là phải trị bệnh cho người ta. Chúng sanh là người bị bệnh, Phật là cái người trị bệnh, là thầy thuốc. Mà bổn đạo bá tánh nói cái gì cũng phải hết, cái gì cũng trúng hết, cái gì cũng chiều hết. Thế thì dạy đệ tử cái gì? Mà người đệ tử mà muốn cho thầy mình như vậy là sẽ nguy cơ đó, giống như là tào thành mà chỉ có một ông vua thôi, ý tứ không ai qua thì cái nước đó sẽ nguy hiểm. Phật tử mà thầy chiều chuộng và không có cái nào mà rầy được, không có nào phải phê phán để dạy được, là coi chừng mình thua rồi đó. Để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, nghe dắt cách tôi xin cam nhận hết. Nghe chưa? Hữu nhân bất khẳng nhầm tình trưng. Nếu huynh đệ nghe mà nghịch ý, mà không chịu, mà cắt vấn, mà cô lập, mà nghe dắt cách tôi xin cam nhận hết. Chỉ vì giữ lập trường thẳng thắn, quyết nói chánh pháp, mà bằng không được nói, tôi nguyện làm người cổ lỗ thôi. Chứ cần không chịu theo mọi người đâu. Cái này huynh đệ nghe nghiệp ý chẳng chung lòng, gây gắt cấp tôi xin cam nhận hết. Cho tôi không theo quý vị. Tôi không theo quý vị. Tôi không thích bao hoa vật vẩn, thích hợp điều Phật tổ đã đinh ninh. Bao hoa vật vẩn là nói những cái chuyện tầm thường, nói những cái chuyện chiều theo, nói cái này là hơi khó nghe chút, và nó có những cái chuyện mà không phải của đạo Phật. Tôi nói ví dụ như giờ cái ngày mà trong gia đình nào đó có cái nhà, có cái tang tóc đó mà ông thầy đàng hoàng nghĩa là không cho người ta khiêng cái hòm, cái quan tài ra cửa, mà phải phá cái cửa, cái xong cửa sổ để mình đút cái hàng ra. Vì đó là bệnh chết, là bệnh ngày trùng, chết trùng gì đó, không được ra cửa. Rồi đi ra cửa đó thì là phải đập một cái siêu. Rồi cái chữ siêu sanh tịnh độ, cầu nguyện cái siêu sanh tịnh độ, và đây là mua cái siêu ra về để đập một cái bắp. Đó, để gọi là siêu như vậy ư. Rồi phá cửa sổ để đưa cái quan tài ra như vậy để tránh cái gọi là chết trùng. Đó là bao hoa lật mạnh. Rồi đem ra quyệt, cái quyệt của người ta nào rồi nó vuông nhất rồi đem để cái hàng nó nằm chéo chéo góc này qua góc kia. Đó là dạy cái kiểu bao hoa vật vẩn. Rồi đem cát về tụng về rải gọi là tán xa. Gọi là để mà rải cát đó mà. Để cho cái vong hồn nó siêu độ. Đó là ba hoa vật vẩn. Rồi cái ngài đi mở cửa mã đó, nhất sái thanh thanh thiên hốt đậu giải, nhì sái địa địa linh hốt đậu giải, tam sái vong hồn siêu sanh tịnh độ giải, tứ sái tính chủ phước thọ duyên trường giải. Trời ơi, ba hoa vật vẩn quá. Làm sao mà làm được như vậy? Rải độ cái gì? Vong hồn siêu sanh tịnh độ, rải về độ cái gì? Là tính chủ phước thọ duyên trường. Đó là dạy những chuyện ba hoa vật vẩn, nói những chuyện ba hoa vật vẩn. Mà tôi không thích nói ba hoa vật vẩn. Rồi đi đường lại lấy giấy tiền đằng bạc cái rải dài dài từ cái chỗ nhà cho tới cái chỗ cái huyệt chôn. Hỏi làm vậy chứ gì, làm để lãng lát để cái vong hồn nó biết. Nó biết đường theo cái tiền bạc này nó về. Hoặc là để giữ cho con hồn nó mê cái vàng bạc đó, nó ở đó nó giật tiền đó, nó không có đeo cái hàng, không có đeo cái quan tài. Đó là ba hoa vật vẩn. Tôi không thích nói ba hoa vật vẩn. Tôi nói bậy bạ. Cái đồ vật vẩn nó có nhầm cái gì. Bây giờ ở Đà Lạt người ta mới làm một cái lò thiêu hiện đại đốt bằng ga. Ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng có mấy cái lò thiêu hiện đại đốt bằng ga. Ở Hà Nội có cái lò Hoàng Vũ rồi. Cho nên nếu thật sự là Phật tử thì đừng có cái chấp cái bản ngã mà sai lầm á, là thân nhân mà có quá cố là cứ đem vô cái lò đó mà đốt, mà thiêu, đừng có sợ cái gì hết. Tôi nhắc lại bản thân tôi là tôi đã cho xác nữa rồi, người ta ngâm rồi chừng nào đó, người ta ngâm rồi chừng nào muốn xài, người ta lấy ra, người ta muốn mổ sẽ, ta học sao ta học, tôi không hề sợ mà. Là vì sao vậy? Phóng tứ đại mạc bả tộc, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm tác chư hạnh vô thường, nhất thiết không tức thị Như Lai đại viên giác. Đây là cái hiện tượng sống mọi một bóng bọt. Nó không phải là nước biển là như vậy đâu, là lô nhô vậy đâu, mà cái thể vắng lặng của nó cơ. Đây là cái hiện tượng duyên sanh của vạn pháp bằng thất đại duyên sanh. Không phải cái đó là của ta đâu. Ta không ngoài, không rời cái đó, nhưng mà cái đó không phải của ta. Duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt, mà ta không hề có mất. Cho nên để ý mà học cái đó, để cho nó khỏe ngay trong cuộc sống. Cho nên tôi không thích nói ba hoa vật vẩn, mà thích học điều Phật tổ đã đinh ninh. Phật tổ đã đinh ninh là phải nói liễu nghĩa thượng thừa. Kinh điển mới nói liễu nghĩa thượng thừa mới là Phật tổ đã đinh ninh. Diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy, ta không còn gì để nói. sắp không giảng được liễu nghĩa thông thường, tôi không còn gì để nói. Tôi sẵn sàng làm cá lên theo đất, tôi sẵn sàng làm cầu cặp, tôi sẵn sàng làm trong tống giấy, tôi sẵn sàng đi tháo tóc cho con nít mà kiếm gạo độ nhật chứ tôi không nói ba hoa đập dẫn đầu. Điều này là tôi đã lập trường nay là 40 năm rồi. Và tôi đã chịu cực chịu khổ 40 năm rồi là giữ vững lập trường thẳng thắn. Có gạo ăn tốt, không có gạo ăn cũng không sợ. Nhưng mà thật sự từ hồi đó tới giờ lập trường là vậy, nhưng mà lúc nào cũng có gạo ăn. Phật tử không hề có bỏ. Điều đó chứng tỏ rằng không phải là mình nói liễu nghĩa thường thường rồi không có người nghe đâu, đừng có sợ cái đó. Cho nên trong cái hàng học trò của tôi bây giờ tôi cũng vẫn nói thẳng như vậy. Cuộc đời tôi nếu thật sự mà không có người nghe liễu nghĩa thượng thừa mà nói cái kinh mà mình nói thật mà người ta bỏ mình chết đói thì tôi đã mục xương từ lâu rồi. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình nói chánh pháp có người nghe như thường, có người vẫn giúp đỡ, có người ủng hộ, có người nuôi sống mình được như thường. Phải có lập trường như vậy mới đền ơn được Phật tổ, đền ơn được Tam Bảo. Cho nên cái bài này, tôi đọc cái bài này tôi tâm đắc vô cùng vô tận cái đường lối của Quyền Giác Thiền Sư. Tôi không thích ba hoa vật dẫn, thích học điều Phật tổ đã đinh đinh diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Tôi chấp nhận không nói, dồn hết tất cả ngôn ngữ cho các vị. Nếu các vị không đồng ý với tôi không đồng ý các vị là tôi nhường hết cho tôi không nói theo. Trực chỉ quyết định thiết là lời nói có lập trường, có trách nhiệm nhằm bảo vệ mục đích và lý tưởng của mình. Phải có mục đích, phải có lý tưởng chứ không phải vì ăn, vì mặc, vì ở, vì công danh sự nghiệp mà bỏ mất cái lý tưởng của mình. Không, không làm điều đó. Lý tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật tổ đã đinh đinh dặn dò khuyên dạy. Đây là lý tưởng của Quyền Giác này. Phật tổ đã dặn dò khuyên dạy, lấy cái đó mà làm cái lập trường lý tưởng của mình. Lập trường của tác giả là nói thẳng, nói thật, nói để diễn đạt chân lý, truyền bá chân lý liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật cùng học hỏi tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Đạo người ta có thể chứng thiệt chứ không phải là không đâu, không phải nói chơi đâu. Cái người mà chứng đạo ta sống, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, người ta có sự an lạc thật sự, đó là chứng đạo đấy. Trước kia người ta đau khổ 10 phần mà ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, ta chỉ còn đau khổ một vài phần, thậm chí có những lúc không còn đau khổ, vì ta thấy được cái tính chất quyến hữu của cuộc đời. Rồi thì đường đời muôn vạn nẻo, ta thấy được cái tính chất không có cũng không, cũng không không. Nếu ai hỏi bây giờ đây người làm gì đó, hỏi người làm gì đó, chơi, làm chơi, ăn chơi, học hành cũng chơi, đọc sách báo cũng chơi, gọi là tu hành cũng chơi, và cuối cùng chết cũng là chết chơi. Chơi mà, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của văn pháp rồi là ta không hề có đau khổ, có sợ sệt. Nhưng mà cái này là phải có chánh niệm nha, rồi phải có tu thiền định nha, để mới giữ được cái tâm đó. Còn nếu mình lơi cảnh giác mà quên chánh niệm là mình vẫn bị hốt giác và hốt mê, là mình vẫn bị đau khổ trở lại đây. Tuy nhiên thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đòi hỏi các vị mà phải vĩnh cửu mà giữ vững trong đó được đâu. Mà các vị có quyền hốt mê thỉnh thoảng lúc nào đó. Ở cửa gì kể cả cả tôi này cũng vậy mà nói gì. Tôi đây mà cũng có lúc mà tôi quên cái niệm cái tôi vẫn đau khổ chứ. Nhưng mà là trong vòng 1 phút sau là tôi tỉnh lại, là tôi khỏe lại đấy chứ. Thế thì là suy bụng ta ra bụng người có sao đâu. Đấy, thật đó mà. Lơi cảnh giác mà rời chánh niệm là mình bị đau khổ thật sự. Cho nên cái bài này hay lắm. Để mà hành đạo và chứng đạo. Chữ chứng đó, tôi nhắc cái đại chúng là chữ chứng nè. Nó giống như cái chữ đó, dạ xưa mời cụ chứng nước ra. Ở miền Nam gọi là mời, xưa mời dùng nước. Nhưng mắt là nếu mà ngang bạn nhau á là mời sơn nước, còn nếu mà kính á thì gọi là mời chứng nước. Thế thì chứng là tự mình bưng cái tấm nước lên mà uống, vậy là gọi là chứng. Thế thì là mình học chánh pháp, mình hành theo chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, và sống theo chánh pháp là mình có an lạc thật sự, đó là mình chứng đạo rồi đó. Tất nhiên là cái mức độ chứng nó có từng mức độ, chứ không phải là cái chữ chứng đó là người đó tới thành vô thượng bồ đề hay là vô thượng niết bàn, không phải vậy. Anh có quyền chứng tới cái quả tu đà hoàng cũng là chứng, mà tu đà hoàng ở đây là gì đâu, là việc việc có năm thứ thôi. Việc bớt đi cái ý niệm chấp sai lầm về cái bản ngã này, và nhận thức chân lý, đừng có biên kiến, tức là đừng chấp đoạn mà cũng đừng chấp thường, mà chấp rằng cái thân này chết rồi không phải còn nguyên cái hồn, y như vậy, y như con người mình để đầu thai lại đời sau. Nếu mình cho rằng còn cái hồn y như vậy để đầu thai lại đời sau, đó là mình chấp thường. Ngược lại chấp thường mà chấp đoạn, mình cho rằng là chết rồi là mất hẳn. Nếu mình còn dướng cái đó thì gọi là biên kiến. Mà là mình thất đại duyên sanh rồi, khi mà cái thân này mất là cái thất đại đó trả về cho thất đại, trả về cho cái nhất thiết chủng thức. Rồi cái nhất thiết chủng thức đó là cái bằng do nhất thiết chủng thức như thị biến, à, nó biến như vậy, như vậy, như vậy và như. Như vậy là đồng chủng là nó tương hợp, mà dị chủng là nó tương chích, à, đồng năng là nó tương bội, dị năng là nó tương để, đồng tính là nó tương cự, dị tính là nó tương hấp, mà tự nó tìm với nhau, rồi tự nó hội tụ nhau, rồi tự nó duyên sanh, nó tác động với nhau, mà không làm sao mà chỉ được. Cũng giống như cái bông này là nó lấy những cái chất gì nè, ở trong vũ trụ này nó có vô số chất, vô số khí, mà nó cần bao nhiêu thứ khí, bao nhiêu thứ chất của nó để nó ra cái bông lan này, thì nó tự nó thâu, nó lấy nhiều đó thôi, còn nhiều của vũ trụ, của vạn vật khác. Thế thì cái như thể như thị biến của chúng ta cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, rồi tùy theo cái duyên nó cần bao nhiêu để nó có trở lại. Đó là do cái nghiệp nhân của chúng ta thực hành trong đời sống. Phải hiểu như vậy để mà xa lìa cái thường kiến. Đại chúng để ý coi chừng cái thường kiến nặng lắm đó. Sao mà cái đám dỗ mà ta chết 40 năm rồi mà giờ giái y như hôm qua, y như ổng mới chết hôm qua. À, năm nay ngày dỗ của anh, mời anh về, anh ủng hộ cho vợ anh, tức là bà chủ á, à, con anh ủng hộ cho thằng bé hai, bé tư, có bé sáu nó hơi không nghe lời, anh ráng anh ủng hộ giùm nó, làm sao cho nó cái tâm tánh cho nó tốt, gian giái rồi khấn giúp cho mẹ con tôi được bình an sức khỏe để có lần hồi đỡ tin chồng kẻo đau đớn cái tấm lòng son, à, ví dụ vậy, gian giái nghe dài, mà cái chuyện nó chết rồi 40 năm, nó dỗ thứ 40 rồi, cái đó là thuộc về cái gì? Là gì? Thường kiến, cái niệm thường kiến ở trong cái đầu á, không có phải vậy. Cho nên cái ngày đám giỗ, tôi nói đại chúng, cái ngày đám giỗ là các vị cứ làm đám giỗ mà dọn lên. Và cái quan trọng á, là mình khoái cái gì, mình thích cái gì, rồi cái người đó thích cái gì, cái này mình nhớ như vậy, mình mua rồi, cái mình để lên đó cho có chừng ở dưới này là mình sơ vậy à. Là tất nhiên là mua cái gì cho anh ấy, cho bà ấy thích cũng có, nhưng mà cái của mình thích cũng có. Đằng cái của ông ấy, bà ấy thích thì mình không có khoái mấy, mình mua thêm cái của mình, mình để vô, tới chừng dọn xuống thì phần mình làm, mình chơi, phần ảnh chơi. Thế làm nó là làm vậy, ta gọi là cây có cội, là nước có nguồn rồi chứ. Chứ mà gian giái cầu khẩn cái gì? Đừng bao giờ khấn. Dài như vậy. Không nói để mà chiếm cảm tình, không nói vuốt. Cho mọi người con Phật cùng học hỏi để mà tiếp thu hành đạo và chứng đạo. Không nói vuốt đuôi, không nói để chiếm cảm tình, không nói kiểu thỏa hiệp, không nói kiểu phương tiện, để rồi người nghe không được tí nào lợi ích. Đấy là Phật tử mà đi nói cái gì mà ông thầy cũng khen hết, nó có chừng mình lỗ đó nha. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp không thể sử dụng. Không thể sử dụng các cái kiểu nói tầm thường vừa kể để bảo đảm giá trị lời nói của một chân tăng, một vị thầy đúng danh nghĩa là thầy của đệ tử mình. Lời nói phải có lập trường, phải phục vụ cho một cái lý tưởng giải thoát giác ngộ tuyệt vời và cao đẹp. Một chân tăng theo tác giả Chứng Đạo Ca sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thô mạ của mọi người, hoặc sẵn sàng không nói gì hết, bao nhiêu ngôn ngữ dùng hết cho.
Ghê vậy đó.
Nếu không được vậy tôi không còn gì để nói, bao nhiêu ngôn ngữ tôi dùng hết cho các vị.